kẻ gớm ghiếc. Một gia đình kia có hai người con trai, người anh đầu tên là Dương Sinh và người em tên là Dương Quý. Cùng cha mẹ mà hai người lại rất khác nhau. Dương Quý là chàng trai có tấm lòng vàng, dễ thương, cần cù nhưng lại xấu xí. Dương Sinh lười biếng, xấu tính lại gian xảo thì lại đẹp trai. Tạo hóa thường trớ trêu như thế. Gần làng họ ở có một ngọn núi và bên hông núi có một cái động. Người ta thường kể những chuyện rùng rợn xảy ra trong động để hù dọa những kẻ yếu bóng vía. Người ta nói rằng trong động có bà tiên ác thường bày trò lạ lùng để chọc ghẹo người đi đường. Họ kể rằng một hôm bà ta đã bắt một người bất hạnh nào đó gắn sừng lên trán ông ta, rồi còn biến hai lỗ tai ông ta dài ra, biến chân thành có móng vuốt nhọn. Vì thế mà nhiều người muốn qua đó đâm ra lo sợ sẽ gặp những chuyện không hay xảy ra. Nhưng một buổi tối, hai anh em nhà họ Dương đi thăm người bạn về khuya. Họ dùng con đường đi qua trước mặt động để về nhà cho nhanh vì đường này ngắn. Họ đến cái nơi luôn luôn làm cho mọi người khiếp sợ, thì Dương Sinh mới nảy ra ý tinh nghịch, gã nói với người em. Ta vào trong động xem thử ra sao nhé. Người ta nói rằng trong động có nhiều thứ quý giá lắm đó em. Dương Quý không phản đối, hai anh em vào động. Vừa qua khỏi cửa động vài bước, người anh nói với em. Ồ, anh để rơi cái bật lửa của bác gửi cho mẹ ở giữa đường rồi. Em ở lại đây đợi, để anh quay lại tìm một chút, không lâu đâu. Và hắn chạy đi. Dương Quý vâng lời anh, chàng ở lại trong động, nhìn ngắm cái động đẹp đẽ, có vườn hoa và có một cái hồ. Cảnh tượng thật đẹp, đâu đâu cũng hữu tình. Bỗng có tiếng phụ nữ cất lên, dịu dàng êm ái. Mời cậu vào. Đó là bà tiên ác, bà mời anh vào lâu đài của bà chơi. Xin lỗi bà, tôi không thể vào được, vì tôi phải ở đây để đợi anh tôi. Dương Quý đáp, cứ vào đi, tôi sẽ cho anh một báu vật. Xin cảm ơn bà, tôi không cần báu vật, tôi phải đợi anh tôi ở đây. Tôi sợ anh ấy gặp chuyện không may giữa đường, vì đã lâu quá rồi. Chú bé thật ngây ngô làm sao? Bà tiên ác nói, rõ ràng là hắn ta đã về nhà rồi. Hắn để cậu lại ở đây để đùa cậu đó thôi. Nhưng nếu cậu không muốn lấy báu vật, thì cậu hãy tắm rửa trong hồ cho mát đã rồi về. Không ngần ngại chút nào, Dương Quý nhảy đại vào hồ, phóng đầu vào nước. Nước hồ trong veo làm cho anh cảm thấy mát mẻ, khỏe khoắn và lấy lại sức lực ngay. Ra khỏi hồ, không hiểu sao, anh cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi, nhanh nhẹn. Anh nghiêng người trên mặt hồ để chải lại tóc cho ngay ngắn. Bỗng anh khựng người lại, nín thở một hồi vì ngạc nhiên. Anh thấy trên mặt nước hiện ra một thanh niên rất đẹp trai, tươi cười và dễ thương. Bà tiên trước khi biến mất, tươi cười nói với anh. Đây là kết quả tấm lòng vàng của cậu đấy, hãy giữ lấy. Trong khi đó, Dương Sinh đã trở về nhà từ lâu, xoa hai tay hí hửng vì hắn nghĩ đến những chuyện không hay xảy ra cho em trai mình, người em trai mà hắn bỏ rơi trong cái động khủng khiếp ấy. Nhưng bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và một chàng trai xinh đẹp bước vào nhà. Anh ta hỏi hắn, tại sao anh bỏ em ở lại đó? Em đợi anh ở đó thật lâu, không thấy anh, em mới bỏ về, và bây giờ thì thấy anh ở nhà. Khi ấy, Dương Sinh mới nhận ra anh chàng đẹp trai này chính là em trai mình. Hắn nghĩ, ngốc như nó mà lại gặp chuyện lạ như thế này. Thật may mắn, nếu mình ở lại đó, có lẽ mình sẽ còn sung sướng gấp mấy lần nó đó chứ. Hắn ao ước được như thế. Thế là hắn bèn quyết định đi. Hắn quyết đến tắm trong cái hồ huyền bí ấy. Hắn ra đi ngay vào sáng hôm sau. Hắn vừa đến bờ hồ nước trong veo thì có tiếng dịu dàng cất lên. Vào đi, tôi đợi anh lâu rồi. Bà tiên ác lên tiếng nói. Bà từ trong lâu đài đi ra, bước đến gặp hắn. Dương Sinh như được lên cõi non bồng. Bà tiên nắm tay hắn, dẫn hắn vào phòng khách, tiếp hắn như một vị thượng khách, mời trà và bánh ngọt. Sau đó bà thân mật nói với hắn, tôi chắc anh đi đường xa mệt mỏi, anh có muốn tắm nước hồ cho mát không? Đó là mục đích mà Dương Sinh nôn nóng chờ đợi nãy giờ. Hắn không đợi mời lần thứ hai, nhảy xuống hồ, đầu xuống trước. Khi đã ngâm mình một hồi lâu trong hồ nước mát mẻ, dễ chịu, hắn lên lại trên bờ hồ và vội vàng cúi người soi mình trên mặt hồ vừa lặn sóng để xem bóng mình trong tấm gương thiên nhiên này ra sao. Bỗng trong họng hắn phát ra tiếng kêu nghẹn ngào đau đớn. Sao vậy kìa? Con quái vật da heo nhăn nhúm này là hắn hay sao? Không, hắn không tin vào mắt mình nữa. Trời đất quỷ thần ơi, cái mặt gớm ghiếc nhăn nhó ở dưới nước nhìn hắn kia là chính bóng của hắn hay sao? Hắn nghe sau lưng hắn có tiếng cười giòn tan, rồi tiếp theo là tiếng nói. Người đừng tức giận, hình ảnh người thấy đó chính là hình ảnh thật về tâm địa xấu xa của nhà ngươi thôi. Nói xong, bà tiên ác biến mất, như thể đất đã nuốt lấy bà. Bây giờ thì than vãn, rên rỉ cũng vô ích, và không thể van xin trời cải thiện cho hắn được nữa. Trễ quá rồi. Hắn chỉ còn việc về nhà, và từ đó người trong làng chỉ còn gọi tên hắn là Dương Gớm Ghiếc mà thôi.